phải phục vụ chúng con ngày đàng hoàng để được an nhiên cùng toàn nhân dân long được phát toàn.
Nam mô Bổn Sư
được sự hướng dẫn của thượng tọa bổn sư hàng năm cứ vào cái mùa du lan báo hiếu thể hiện tinh thần tri ân khó ân trung môn một đối với hàng bậc có thân thành dũng lực đời nhiều kiếp cũng như tham hiện tiền cũng như tham quá giảng để đời đáp một phần nào công ân trung môn một thân thành dũng dục của cha mẹ của mình năm nay cũng như hàng năm vào toàn bộ tiền tháng trong gia đình và thành tâm của thiết lập đoàn tràng du lan báo hiếu cũng như thành kính của công thầy đức tăng quan âm về đoàn tràng để chứng minh và thể hiện tinh thần hiếu thảo đối với cha mẹ hiện tiền của cha mẹ quan âm của mình. Hôm nay cũng nhân cái duyên này mời tất cả thân hữu phật tử bạn bè cũng như gia đình trở về nơi đà tràng thiên gia ngày nào để cho phật tử thấm nhuần thêm chân lý phật đà cũng như cái sự hiếu từ hiến tâm hiến lành của một người phật tử đã thỉnh tòa bổn sư ban bố một cái thời pháp được sáng hôm nay thì nơi đà tràng chúng con cũng nhận thấy tất cả các phật tử đã được trang nghiêm chúng con xin được trân trọng cung đón và giới thiệu từ đoàn Thích Giác Quán Phó Lâm Sự Phật Giáo tỉnh Đồng Tháp thì cũng là tổng sư của gia đình mà đến đây để ban bố cho chúng ta một thời pháp hôm nay mà chúng ta một chàng có tay thật gia để cung tiếp chúng ta càng chúng con được trang nghiêm cung kính trong thời gian sư bắt đầu thời thứ pháp để ban bố thật cho chúng con như tâm kinh đăng đức để mà định hướng trên bước đường tu học giải thoát hay
nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng quý phật tử như đạo tràng hôm nay thân mến cùng gia đình phật tử hôm nay thân mến hôm nay cái dự lành trong Phật pháp mà theo phong lệ hàng năm để gia đình phật tử thiện thắng cùng nhau để thành tâm và thiết lệ cái cầu siêu cho cha mẹ ông bà quá vãng phụ huynh thất tổ được siêu thoát về cảnh giới an lành để tỏ lòng tri ân và báo ơn và đồng thời cũng cầu an cho gia đình được vạn sự phúc lạc an vui và đồng thời quý phật tử cũng tuần theo mùa du lan báo hiếu này thì cũng thiết lễ đại tăng và dân y để cúng dường tất cả công đức phước lành đó cũng là để gọi là tri ân và báo ơn. Hôm nay thì xin trở về nơi đây một lần nữa là thầy trong gia đình thì sư cũng rất là vui được đến nơi đây. Thì trước nhất thì sư phụ cũng tán thán khen ngợi cái tâm hiếu hành của gia đình phật tử thiện thắng cùng với mấy con nơi đây và cũng tán thán khen ngợi tinh thần tu học của gia đình và cuộc sống làm ăn thực chất thật thà thì chuyên lo niệm phật tu hành để cầu sanh giải thoát và tinh thần hiếu đạo của các con đối với cha mẹ của mình sư cũng tùy hỷ và cầu nguyện phật gia hộ cho thiện thắng như dù hộ cha mẹ các con nơi đây được sức khỏe tốt và thần trí minh mẫn để lo tu hành đến ngày vãng sanh tương lai như cầu nguyện các con trong gia đình dạng sự phúc lạc an vui làm ăn được khá giả tiến đến là hạnh phúc ở tương lai hạnh phúc gia đình và riêng bản thân ráng lo tinh tấn niệm phật tu hành để tương lai giảng sanh và đạt giải thoát. hết sẽ chúc quý Phật tử trong đạo tràng đến nơi đây để ủng hộ và cùng với Phật tử gia đình thiện thắng và vui trong cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu này. Và chúc quý Phật tử đạo tràng quan nghị tâm của nhà pháp hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thì nghe pháp để tu đó là cái việc cái hành rất là cao cả của người con Phật tử của chúng ta. Nên văn tư và tu tức là nghe rồi suy nghĩ và thực hành, đó là ba cái vấn đề theo cái thời gian mà người con Phật tử của chúng ta phải biết và thể hiện trong cuộc sống của người Phật tử của chúng ta. Văn tức là nghe, được tư là suy nghĩ, tu là thực hành cái điều mình đã suy nghĩ chính xác và chọn lựa và được dẫn lộ bằng cái vấn đề nghe của chúng ta. Cho nên người Phật tử là người phải khéo nghe, tức là chúng ta nghe và nhận thức được là có niềm tin là Phật tử khéo nghe. Và khi khéo nghe có nghĩa là nghe và hiểu biết rõ rồi, cho nên bắt đầu chúng ta thực hành lời Phật dạy để ứng dụng trong đời sống của chúng ta, để được an lạc trong hiện tại chính bản thân mình, an lạc cho gia đình của mình, và đem đó đem đến cái sự an lạc cho những người xung quanh của chúng ta và chúng sinh mà hữu duyên với mình, và đồng thời cũng là đem những cái phúc lạc an vui cho thân bằng quyến thuộc đã ra đi, tức là đã quá vãng, nương nhờ cái sự khéo hành tu của chúng ta mà được thoát khổ và được an vui. Cho nên tinh thần Vu Lan báo hiếu là tinh thần rất là cao đẹp của người con Phật tử của chúng ta. Thì quý Phật tử cũng nghe sư phụ thường nói vấn đề Vu Lan báo hiếu là chỉ có trong đạo Phật mới có biết thể hiện mà thôi, hay những tôn giáo khác thì họ không có biết đâu, thậm chí vị giáo chủ của tôn giáo khác không biết đâu nữa. Đó như vậy, cho nên Đức Phật là người thông biết rõ cái nhân hành như thế nào để dạy chúng ta một cái sự chuyển hóa tư tưởng của mình từ sai trở về đúng, từ chỗ tà trở về chắc, và tự hiểu nông cạn trở thành dần dần sự hiểu biết nó càng cao hơn, và từ cái sự tu mê lầm đến cái sự tu đúng và đưa chúng ta đến kết quả đúng, tức là cái sự khổ trong hiện tại chuyển hóa đến sự an lạc trong hiện tại và đưa đến cái sự an lạc giải thoát ở tương lai. Đó là trong tinh thần mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Thế thì người con Phật tử chúng ta sau khi mình nghe được Phật pháp rồi, mình phải dẫn lộ vào trong cái sự suy tư và suy tư để chọn lựa cái cách là sống sao cho phù hợp với khả năng mình, với cái hoàn cảnh của mình, và để mình tu tập làm sao để được an lạc trong hiện tại và tiến hóa tương lai. Thì hai vấn đề hôm nay khi tôi gửi đến Phật tử chúng ta, đó là một cái sự sống trong gia đình và cái sự hướng đến tương lai của người con Phật tử chúng ta đối với trách nhiệm của tự thân. Thì trước nhất là nói cái đời sống trong gia đình của chúng ta được có thay đổi âm thanh nữa. Và cái được sống trong gia đình của chúng ta thì Phật tử cũng biết rồi, mình có liên hệ đối với người xung quanh. Cho nên trước nhất là người con chúng ta đối với cha mẹ sống trong gia đình, bổn phận chúng ta biết tri ân và báo ơn đối với cha mẹ của mình. Đó là cái nếp sống căn bản nhất của người con trong gia đình, nhất là người Phật tử chúng ta. Thì mấy đệ tử biết rằng ngày hôm nay mình được hiểu như vậy là do nơi Phật dạy chúng ta, phải không? Phật dạy như thế nào? Phật dạy rằng mình được mang thân này nhờ cha mẹ nó có, chứ không phải như các tôn giáo khác mà nói rằng do Thượng Đế sanh hay tạo hóa sanh, mà chúng ta là từ cha mẹ sanh ra. Nó cái thiết thực nhất, không nghe thế nào mà là từ chối bác bỏ cả. Còn nó có vẻ nó mờ hồ quá thì người ta không chấp nhận được. Cho nên thực tế là mình phải là từ cha mẹ sanh ra mới có được. Bằng chứng rõ ràng, mình có gia đình nè, mình có mang thai nè, rồi mình sanh đẻ đau khổ nè, đứa con này tự ăn sanh vậy, từ mình sanh ra, phải không? Thì hôm nay mình cũng như vậy, từ mẹ mình sanh mình ra, mang nặng đẻ đau mới có thân này. Rồi ai nuôi dưỡng mình đây? Cha mẹ nuôi dưỡng mình. Ai đưa mình vào cuộc đời được hạnh phúc như hôm nay? Cha mẹ mình, phải không? Còn tất cả cái gì xung quanh chúng ta là cái trợ duyên thôi, cái phụ duyên thôi, chứ không phải là cái chánh duyên. Nó như vậy. Cho nên hôm nay mình được là giàu sang, làm giám đốc, làm bác sĩ, làm kỹ sư, mình được làm ông là tỉnh trưởng, hay là làm được ông bộ trưởng, hay là ông lãnh đạo quốc gia chăng nữa đi, thì cũng là những cái gì là sau này, cái gì là sau này, cho cái là khởi nguồn đầu tiên mà mình có được. cho nên từ cha từ mẹ mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng, rồi cho mình học hành, rồi từ đó mới nỗ lực để cộng thêm nữa, tương lai chúng ta mới được làm ông này bà kia, phải không? Nhưng mà được hạnh phúc như hôm nay, lên xe xuống ngựa, có đủ điều kiện hạnh phúc vinh sang trong cuộc đời. Như vậy thì cái ơn nghĩa mà mình phải biết rõ để mình đã thù đắc lại, đó là ơn nghĩa sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mình. Cho nên thành sanh thành dưỡng dục này nó rất là nặng nề. Mà Đức Phật nói rằng một kiếp này đã không xong đâu. Nói như vậy, đã không xong nghĩa là như thế này, tức là chúng ta nuôi dưỡng không à, phải không? Đã không xong, phải không? Tại vì sao? Tại vì cha mẹ mình nuôi mình đã tạo biết bao nhiêu là tội lỗi, biết bao nhiêu là tội lỗi, có như vậy đó. Thành ra khi mà cha mẹ mình tạo nhiều tội lỗi như vậy thì cha mẹ mình á, khi mà nhắm mắt lìa trời bị nghiệp ác nó dẫn đi vào luân hồi đau khổ. Như vậy thì khi cha mẹ rơi vào luân hồi đau khổ, mình có chạy theo đó, đi vào cảnh giới đó để mình báo hiếu tiếp được không? Được không? Không rồi, mình không chạy theo đâu. Cha mẹ chết bỏ vô hờn là cái gì xong đời. Mình chỉ có cách là đưa vào trong quan vô vào trong lò quả bán, hoặc là đưa xuống lò quyền lạnh là kể như xong. Nghĩ rằng là xong là hết rồi đó, lại vốn lại là từ biệt là xong rồi đó. Phải không? Đó là đền ơn cha mẹ rồi rồi. Có nhiều người ở nước ngoài xa xôi, hay là ở trong thành phố xa xôi, ở nơi trong quốc độ Việt Nam mình, thì chạy mà kịp về mà lại được ba mẹ ra đi rồi tưởng là xong. Đâu có xong đó, phải không quý vị? Thế như vậy, tự thấy rõ như vậy. Cho nên á, chừng nào mà chúng ta làm sao mà giờ phút ra đi của ba mẹ mình được vui vẻ ha, thì chúng ta mới xong cái trách nhiệm là mình đền ơn đối với cha mẹ mình ha. Còn nếu trường hợp như mình làm con kiệt ha, thì phải làm sao để mà cho cuối đời ba mẹ mình được siêu thoát, thì chừng đó á, thì chúng ta mới xong một phần trách nhiệm đối với cha mẹ của mình. Còn nếu không á, thì chưa xong đâu. Thế thì rõ ràng chưa? Cho nên chính từ chỗ này Đức Phật dạy cái điều quan trọng nhất là ngay bây giờ, ngay cuộc sống này, khi cha mẹ còn sống đây, một phần người con chúng ta phải biết lo cho cha mẹ về hai phương diện. Thứ nhất là về sắc thân và cái niềm vui trong cuộc đời. Thứ hai là phương diện đạo đức, cái linh hồn của cha mẹ trong cuộc sống hiện tại, là nói về tinh thần. Cho nên người đời thế gian họ chỉ biết cung phụng thức ăn nuôi dưỡng cha mẹ là đủ rồi, cho cha mẹ vui cái gì cha mẹ muốn là được rồi, phải như vậy. Nhưng bây giờ đối với người con Phật tử chúng ta như vậy chưa đủ, phải làm sao cho cái tâm hồn cha mẹ mà không lo không sợ, để mà khi từ giã cõi đời cha mẹ được an vui. Đó là chúng ta vừa lo về cái xác thân nuôi dưỡng, vừa lo về phương diện là đạo đức tinh thần của cha mẹ của mình. Cho nên á, những Đức Phật dạy chúng ta phải thường xuyên lo lắng về cái sức khỏe của cha mẹ mình, coi cha mẹ mình sống ăn uống có đầy đủ hay không, có khỏe mạnh hay không. Nói như vậy, nếu mà thiếu thốn thì phải hết lòng để mình lo cho khả năng của chúng ta. Nói như vậy, cho nên á, cái sự nuôi dưỡng về xác thân thì cũng tùy theo người con của chúng ta. Nếu mình giàu á, mình lo đầy đủ về vật chất, phải không? Ăn ngon, ăn sang, phải không? Mặc đẹp, rồi là trà cao cửa rộng, cha mẹ muốn gì mình đáp ứng được hết. Còn người con nghèo chúng ta thì không được như vậy, phải làm sao đấy? Thì mình có cái gì thì mình lo đấy, phải không? Chứ không phải mà đợi bằng nhà giàu bên kia. Bên kia có nhà giàu 5-7 tầng á, họ toàn là lướt cha mẹ đi xe hơi không à, phải không? Mặc đồ là tố tô cẩm tử xong, vàng đeo đầy cổ, đầy tay, đầy lỗ tai luôn, phải không? Còn đang chơi nữa, cái vậy đó, nó quá giàu. Rồi giờ sáng bữa nào thịt heo, bữa nào con gà, con vịt á, cá lóc, cá bông, tao quá giàu. Rồi giờ mình nghèo sao đây? Đó, nghèo thì có cá rô, cá sặc, phải không? Đó là một đùi gà, một miếng thịt heo nhỏ. Tại giờ nay mà có nhiều tiền đó, tất cả mình đều là hướng về cha mẹ thôi, cái ăn ngon trong ngày hôm nay. Như vậy là mình có là phải là người con tốt không? Tốt không? Tốt, phải không? Tại vì cái gì ngon nhất, mình đã cúng dường cha mẹ già. Cho nên cái ngon nhất của mình tuy là ít, nhưng đối với mình đó là gì là nhiều nhất của chúng ta đó. Còn cái ngon nhất của nhà giàu kia là ít nhất đối với người con đó. Người đó hàng bạc tỷ mà cho cha mẹ bữa nào cũng con gà hết, nhưng con gà đó có nhiều tiền đối với bạc tỷ đó, thấy rõ không? Bây giờ so sánh không bằng là một phần triệu đó, thấy chưa? Thì đã cái tội quá, tuy đặng sang thiệt nhưng mà do cái giá trị tiền bạc đó quá tội, nói như vậy. Còn bây giờ chúng ta nghèo, trong túi mình có 20-30 ngàn thôi, nhưng mà dám đưa ra chợ mua cả 4-30 ngàn
để đem về cúng dường cha mẹ già. Vậy thì bao nhiêu tài sản mình đều hướng đến cha mẹ hết, vậy thì lớn không?
Rất lớn.
Thầy thấy rõ chưa? Nó lớn là do cái tấm lòng của chúng ta đối với cha mẹ, chứ không phải do thức ăn vật chất bên ngoài lớn gọi là con hiếu thảo trọn vẹn đâu. Nó như vậy, cho ăn cho mặc cho ở cho bệnh sung sướng không chưa đủ, còn lo cái phương diện về cái nghiệp của cha mẹ nữa. Cho nên ngay bây giờ người Phật tử chúng ta mà giác ngộ rồi á, là chúng ta hết sức lo tu để tương lai chúng ta giải thoát, sợ bị luân hồi dữ lắm. Vậy thì mình sợ bị luân hồi thì phải làm sao cha mẹ mình đừng bị luân hồi. Mà khi mà xét lại, cha mẹ nuôi dưỡng mình á là quá nhiều tội lỗi do miếng ăn sự mặc của chúng ta, thì chắc chắn rằng khi mà từ giả bỏ đời thì cha mẹ chúng ta bị nghiệp dẫn đi vào luân hồi rồi, chắc chắn bảo đảm trần trần. Cho nên á, cha mẹ chúng ta mà không tu đó thì chết thì đi vào luân hồi mang độ sừng, chuyện là bảo đảm trần trần. Vì mình là người học Phật, mình biết rõ nhân nào sanh quả đó, phải không? Trồng nhân nào hưởng quả đó, mà làm ác thì bị quả khổ. Mà cha mẹ nuôi mình sát hại sinh vật biết bao nhiêu, rồi tương lai luân hồi biết ngày nào trả hết đây mà tử, thấy không? Bằng chứng hiện tại hôm nay mình nuôi con nè, mình không có tu nè mà mình nuôi con á, thì mình giết hại bao nhiêu sinh mạng để mình là đem những cái ăn ngon cho con của mình, thì tương lai mình cũng bị cái quả báo đi vào luân hồi đau khổ. Nói như vậy, vậy thì một kiếp trả chưa xong với một lần giết chúng sinh, nhiều đời kiếp trả mới xong. Vậy thì vô số chúng sinh mình giết thì tương lai là vô số trong kiếp luân hồi mình phải trải qua để mà trả cái nợ đó. Cho nên một bên đến trả, đến trả, một bên thì đến đòi. Nói như vậy, lung tung trong cảm luân hồi, dây qua trở lại biết đời nào ra. Nói như vậy, thật ra chính từ chỗ này mình thương cha, thương mẹ của mình, cho nên mình ráng làm sao để tạo điều kiện cho cha mẹ mình được hiểu Phật pháp, được an tâm trong chánh pháp và nhắc nhở, dẫn lộ cha mẹ mình vào đường đạo đức, sắp tấn thường xuyên cha mẹ xuyên tu. Ít nhất là biết bố thí làm phước, biết cúng dường, kế đó biết tụng kinh sám hối, rồi điều kiện cơ bản quan trọng nhất là làm sao để cho cha mẹ biết niệm Phật tu để cuối đời cha mẹ được vãng sanh cực lạc quan. Thì khi cha mẹ sắp sửa từ giờ khỏi đời, và người con chúng ta phải làm điều kiện quan trọng đó là cùng nhau bên cha bên mẹ nhắc nhở sách tấn cho cha mẹ được an tâm mà niệm Phật về Phật Phật. Nhờ người con hiếu thảo động viên như vậy nên cha mẹ mình được an lòng, xả bỏ cái tâm luyến ái trần đời, tâm luyến tiếc cái sự nghiệp cuộc đời, và không còn buồn giận ai cả, không chấn dương cái gì cuộc đời hết, và định tâm niệm Phật về khỏi Phật giải thoát. Vì bây giờ chúng ta mới là trả xong bổn phận đối với mẹ hoặc đối với cha, thầy thấy rõ chưa? Khi nào mà thử mà độ cha mẹ mình giảng sanh được về khỏi cực lạc được, hoặc là được về khỏi trời tương đối, thì ngay lúc đó gọi là mình đền ơn cha mẹ được rồi đó. Cha mẹ ngay kiếp này thôi nha, đó như vậy. Còn những cha mẹ mà ở quá khứ trừ kiếp chúng ta chưa có tới, đó như vậy. Còn bây giờ nếu mà cuối đời mình không làm tròn được việc này thì chúng ta đã tức tốc làm cái việc mà Phật dạy, đó là siêu độ siêu sinh cha mẹ mình. Thì người con chúng ta bắt hai cha mẹ đã quá vãng mà chúng ta làm phước giùm ba mẹ mình, tất cả việc gì làm được, bố thí, từ thiện xã hội, cúng dường tam bảo, mãn vật phóng sanh, sám hối, tụng kinh, niệm Phật, vân vân, chúng ta đều nhân danh cha mẹ mình và hầu hướng hết cho cha mẹ mình. Nên như vậy thì nhờ như vậy hương linh cha mẹ chúng ta được thọ những phước lành mà mình hầu hướng đó, mà cha mẹ mình được thoát khổ, sanh được an vui. Còn điều kiện thù thắng nhất là chúng ta thiết lễ gia tăng cái siêu độ, nhanh nhanh mau mau lẹ lẹ, chúng ta thiết lễ gia tăng liền, đừng đợi thời gian xa xôi. Nếu mà chúng ta làm lễ gia tăng được ngay từ lúc đầu, tức là gia tăng miễn tiền là rất tốt. Còn nhiều hoàn cảnh gia đình quá chật chội mà không làm được thì sau cái buổi mà tang chế xong rồi thì chúng ta bắt đầu trong thất 1, thất 2, thất 3, thất 4, thất 5, thất 6, thất 7 gì, ngày nào tùy duyên thuận duyên đầy đủ, chúng ta tức tốc làm lễ gia tăng liền để siêu độ cho hương linh ba mẹ mình. Thì nhờ cái lời khai thị của chư tôn đức tăng già, qua những lời Phật dạy hay là những buổi kinh tụng, thì kinh đó là gì? Đó là lời của Phật thuyết. Lời Phật thuyết đó là gì? Là trí tuệ của Phật. Trí tuệ được Phật đã diệu dụng qua kim ngôn ngọc ngữ của ngài bằng bài thuyết pháp, và bài thuyết pháp được ghi lại gọi là kinh. Kinh hôm nay được chư tăng đọc tụng lại là đọc tụng kinh Phật, tức là lặp lại trí huệ Phật, và hương linh cha mẹ mình nghe được là sáng tăng tỏ tánh biết rõ đường về. Thì từ đó cha mẹ mình nó xả ly tình thế, nhất tâm niệm Phật theo lời kinh Phật dạy, theo lời khai thị hướng dẫn của chư tôn đức tăng già, và cha mẹ mình là hướng về cõi cực lạc, hướng về Đức Phật A Di Đà, rồi thiết tha chánh tâm niệm Phật, ngay lúc đó tâm chuyển, nghiệp chuyển, cảnh chuyển, vạn sanh được là thức sanh. À, đó là cách siêu độ nên cha mẹ, để đền ơn cha mẹ trong cái giờ phút đã ra đi rồi. Vì trước đó mình lo không kịp trong cuộc sống, thì cuối đời chúng ta phải lo đây là lần cuối cùng sao cho nó như vậy. Thì người con Phật tử chúng ta mới biết rõ gì mà làm. Người đời thế gian đâu biết đâu quý Phật tử, thấy không? Mình thấy xung quanh như gia đình chúng ta đi, những gia đình nào mà không biết đạo đó, thì cha mẹ qua đời thì mặc sức mà giật heo giật gà xuống thôi, linh đình luôn. Đại bà con lối sớm rần rần nhậu nhẹt sùm bát nhã luôn. À, nói Phật tử nghe là được buồn suy, cái thực sự ra mà thấy những cái đám tang rất là đau lòng. Tại vì là đám tang thì gia đình người ta buồn muốn chết rồi đó, thấy không? Cha người ta chết, người ta khóc cũng chết, mình lại mình nhậu nhẹt cười giỡn sùm hết trơn á. Vậy là đâu phải là chưa buồn đâu, thấy không? Để nó nhậu là nó mất cái sự là cái sự buồn bã, cái sự tập trung của con khác trong gia đình. Đáng lẽ mình đến mình thắp hương, mình là cầu nguyện cho cha mẹ ông bà người ta, mình ngồi mình chưa buồn cái gì đó, không nhậu mà không nhậu không được rồi nghe. Thật ra cái đám ma nào đám tang nào mà không có bằng gà bằng heo đó, thì nhiều khi bà con không có tới nữa, có thiệt chứ đó. Tâm lý là đời thế gian thì là như vậy, có nhậu nhẹ là tới, còn nhậu nhẹ không tới. Để chơi người ta chê, người chê người ta không thèm ăn, nó như vậy đó. Thậm chí là nói thêm là như là phúc điếu đi, cái gia đình có khả năng người ta đãi bà con đến để mà chia buồn, rồi nó không nhận phúc điếu, nó như vậy, rồi nó không nhận phúc điếu thôi học đi, phải không? À, không nhận cúng điếu mà thôi, em trái cây con qua nha, tóm đến đó để mà cúng cho dòng linh đó rồi sao như vậy, rồi hỏng thèm ăn cơm đi về. Như vậy thì mà tự thấy có tình nghĩa không? Có tình nghĩa không? Không có tình nghĩa rồi. Thật ra mình đến chỉ trả lễ thôi. Thật ra chúng ta là một người sống ở đời, sư nói vậy thử suy nghĩ coi, đến chia buồn cùng nhau trong gia đình để mà chia buồn trong gia đình, cho nên cái gì cũng được cả, đãi chay cũng được, đãi mặn cũng được, có lũ không lũ gì không quan trọng, mà cái lòng chúng ta đến để chia buồn trong gia đình đó như vậy. Cho nên gia đình là biết tu làm chay chứ đâu dám sát sanh hại Phật. Như Phật tử chúng ta là mình biết ăn chay niệm Phật rồi, mà đâu dám đổ dồn tội với cha mẹ nữa. Nếu mà cha mẹ sống sanh tiền mà không có tu á, mà khi chết á là cha mẹ rất là hối hận. Phật tử, Phật tử có biết đâu rằng khi mà cha mẹ mình chết á, thì vừa chết xong rồi nhìn về quá khứ á, thấy mình tràn đầy tội lỗi, cho nên cha mẹ sợ dữ lắm. À, sợ đi vào luân hồi khổ sở mang năm độ sừng và rất trong chờ phước lành cho những người con người cháu trên đời làm phước lành công đức để hồi hướng cho mình để được cái phước này mà thoát khổ ở tương lai. Mà đâu ngờ rằng là những con cái nó không làm phước cho mình nó dán thêm tội cho mình thêm nữa, nên tức là nó sát sanh hại Phật thêm, nó nói là giết là cúng mình, nó như vậy đó. Thành ra mình lãnh thêm tội nữa, sanh tiền nó giết biết bao nhiêu ngàn con vật rồi, bây giờ tóc thêm mớ nữa cho mình thì làm sao mà thoải mái được. Phật tử mang thêm một cái số gì, số nợ, số quan gia nghiệp trước nữa đó như vậy. Thì sư kể câu chuyện này cho Phật tử nghe nè. À, cũng như là ở nơi Vĩnh Châu á, Vĩnh Châu Bạc Liêu đó Phật tử, lúc mà sư còn trẻ mới xuất gia đó, đi theo cái các sư đi hành đạo ở Bạc Liêu ở Vĩnh Châu, thì có câu chuyện là thực tế cuộc đời đó nha. Đó, thì có ông đó ông chết. Ông chết rồi mà tự biết rằng là 3 ngày ông nằm hoài nằm hoài, đừng tắm nhóm chôn mà à, tại vì sao vậy? Cái ngực ông còn nóng hoài, là đau nhóm chôn đó. Thành ra do đó rồi trong 3 ngày liên tục ông nhắm mắt nằm thinh nó hoài. Rồi bởi ngày thứ tư đó, bà không ngồi dậy. Ông có đứa con 5 tuổi, như vậy, ông ngồi lại, cái ông ngồi dậy đứng thinh và nói vậy đó. Cái đứa con nói rằng, ba ơi, sao ba đứng thinh vậy? Con tưởng ba chết rồi chứ. Nói cho con nghe đi ba. À, ông lắc đầu ông nói đó. Con hỏi riết rồi đó. Rồi cái ông mới nói như thế này: ba hổng đầy, ba đi gặp bà xã Thòn. Bà xã Thòn tội nghiệp các con ơi. À, bà xã Thòn đang đi giữa đồng nắng chang chang, quần áo rách tả tơi, đổ nón lá te tua, cầm một cây cà ke mà chăn bày dịch hôi đông quá trời đông luôn. À, rồi gặp ba cái bà mừng quá, nói sao bà khổ thế này vậy, nghe nói bà chết rồi mà bà chưa đi đầu thai sao? Nó đi sao được ông ơi? Tại vì mỗi ngày mà dỗ quản giúp là đám tang của tôi đó, chồng tôi với con tôi giết biết nhau con dịch để làm đám cho tôi, rồi thêm mấy con heo con bò nữa, vì ông xã mà xã hồi xưa ông tính. Đó, rồi bây giờ là bao nhiêu cái sinh mạng này chết xuống đây, nó heo nó đòi tôi trả nợ nó hoài. Bây giờ bắt tôi mới chăn dịch, chăn heo, chăn bò. Chừng nào những con dịch, con heo, con bò này mà đầu thai hết á, thì tôi mới được đi đầu thai. thành ra làm ơn anh gì để nói lại với ông xã tôi với con tôi, từ đây về sau đám dỗ quả của tôi đó đừng có làm giết hại sanh mạng nữa, mà nếu thương tôi thì làm trai để cúng cho tôi mới siêu được. Ờ, như vậy thì ông xã nói với đứa nhỏ nghe, thì ông nói dặn với con rằng ba kể cho con nghe, con phải giữ kín nha, chuyện này là không được nói ra nghe, không được nói trong xã nghe chưa. Nó dạ dạ. Mà đứa con nít mà nó nít đâu có được, nghe nó chạy tóc bên nhà ông xã kể, kể hết trơn đầu đuôi cho ông xã nghe. Mà ông xã lại ổng là Phật tử của thượng tọa với Vĩnh Châu, là thượng tọa đức sĩ đó. Rồi bây giờ cái thượng tọa mới nói rằng thôi việc đó là đúng rồi, theo là Phật dạy là chính xác, bây giờ tại vì trên này làm việc tổ ác mà đổ cho bà, cho nên bà gánh nợ như vậy, thì bây giờ muốn cho bà thoát khỏi được đầu thai thì ông phải nhân danh vợ của ông mà thiết lễ trai tăng cúng dường các sư, để chờ các sư chú nguyện thì bà mới siêu được và những con vật đó mới thoát khổ, bà được đầu thai. Thì bây giờ ông mừng quá, ông mới thiết lễ trai tăng, ông thỉnh thượng tọa quý sư lại để chứng minh, rồi ông chồng đó quỳ xuống tác lễ cúng dường. Thì sau lễ trai tăng xong rồi đó thỉnh chú nguyện cho bà, rồi chú nguyện hầu hướng công đức cho những con vật mà trên này để giết chết để cúng cho bà đó, là những con vịt, những con heo, con bò đó. Thì ba ngày sau bà tử biết sao, là bà nhập về, bà nhập về một cái người ở trong lối xóm đó cho hay. Mà trước khi nhập về thì bà ông đã báo mộng cho là ông đó để đền ơn ông đó, tôi nhờ chú nói với chồng tôi, nhờ vụ lễ trai tăng đó mà tôi đã thoát khổ rồi, là những con vật kia nhờ đó mà nó đã phước lành, nó đã đi đầu thai hết, về xin đền ơn anh. Thì trong khi đó một người kia là được bả nhập vô và nói rằng là nhờ ông cứu tôi rất mang ơn, tôi mượn xác này cho ông hay, xin thành tâm là cảm ơn các sư đã chú nguyện cho tôi được thoát khổ, rồi xong hết chuyện. Đó là câu chuyện thực tế đó nha. Nên không nói chuyện xa xôi gì, cách đây ngàn mấy ngàn năm trong chuyện Phật kể thì nó dài lòng lắm, chỉ có chuyện thực tế tự thấy. Đó là một cái việc tội lỗi mà con ở đời mà làm rồi gán cho cha mẹ bị hưởng khi đã qua đời, đó là mình làm heo, làm gà, làm vịt để cúng bái cha mẹ mình. Đó là đang mình giết hại để cúng cha mẹ thì cha mẹ lãnh hơn. Đó là con vợ nói rằng tại bà tôi mới chết, chứ không cúng bà tôi đâu bị giết, phải không? Thằng nào nó đeo theo cái người cúng đó đã đòi nợ, còn mình còn sống ở đời đấy mình chưa chết đâu đeo đâu. Tớ thấy không, thằng nào bao nhiêu tội đổ dồn về cho cha mẹ đã chết. Thế như vậy cho nên người con Phật tử chúng ta mà khi hiểu đạo rồi, mình giác ngộ rồi, cho nên sống ở đời mình không dính dắt dám sát hại con vật nào nữa. Tại sao vậy? Tại vì những con vật đó là gì, là cha mẹ ông bà quá khứ của mình đã chết đi và đầu thai trở lại đó, cho nên mình biết như vậy cho nên không dám giết sát hại để ăn. Đó như vậy mà còn làm cái gì nữa, còn phóng sanh. Như nãy Phật tử đó cùng nhau hùng tiền vào để làm việc phóng sanh, phóng lươn, phóng cá, phóng cua, phóng tùm lum hết, nhóc hết trơn luôn. Đó là tất cả đồng thành Phật tử chúng ta để mạng giờ phóng sanh. Thì năm nào gia đình Phật tử Tiến Thắng cũng có cái tâm nguyện này cũng rất là tốt. Bà con Phật tử đến chơi phải mua gì hết, cứ là mua vật vô đây cùng nhau phóng sanh trong buổi hôm nay thì cũng rất hay. Đó như vậy. Vậy thì quý Phật tử biết rằng khi cha mẹ đã qua đời, nhiều đời kiếp mình đã mang ơn. Phật nói rằng không phải mình chỉ cha mẹ trong kiếp này, mà mình là sanh ra nhiều đời kiếp rồi, mỗi lần sanh ra là mang ơn một cha một mẹ nuôi dưỡng mình như hôm nay vậy đó. Thì cha mẹ mình thì nuôi dưỡng mình tạo nhiều tội lỗi, khi chết rơi vào luân hồi đau khổ là mang lông đậu sừng đó, là những con vật mà ngày xưa mà cha mẹ đã giết con vật đó để nuôi cho mình ăn. Bây giờ cha mẹ mới chết đầu thai là con vật đó, để con vật đó bị giết chết lại, để trả đền cái nợ ngày xưa. Cho nên bây giờ mình giết những con vật mình ăn thì giết cha giết mẹ của mình đó, nó như vậy đó. Thành ra do đó mà tinh thần người Phật tử chúng ta mãi giờ phóng sanh là như vậy, và ăn chay mà không ăn mặn là như thế đó, phải không? Đó cho nên mà cha mẹ qua đời chúng ta làm chay để tiếp đãi, đó là cũng là trong nghĩa này. Mặc dù trước đó cha mẹ mình sống mà chưa có giác ngộ Phật pháp, chưa ăn chay, nhưng mà cha mẹ chết mình cứ làm chay, cha mẹ đâu có giận hờn gì đâu. Khi nào Phật tử thấy rằng á, cha mẹ ai mà sống đời mà ăn mặn hay là ăn thịt chúng sinh á, rồi khi chết á mà làm chay mà bả bỡ phờ bắt đầu vậy ba la, thì đó mình nói là bả không chịu, phải không? Nó như vậy đó. Nhưng mà cha mẹ mà sắp sinh tiền không có tu, giờ khi chết mà con là làm chay mà cha mẹ nào trong hồn em ru thì là bà chịu đó. Lão vui lòng mà tự thấy chưa, nói như vậy còn không chịu là bà thần còn vậy liền la liền. Nó hay là vừa chết xong mà nằm em ru đó, tao cái mâm mà mâm mâm dông rồi đấy, bà tử để thịt gà thịt heo lên đó mà cho ăn thì cũng đến thinh thôi, phải không? Rồi bà tử mà để là mâm tàu hủ lên cũng đến thinh thôi. Nếu mà không chịu là bà ngồi dậy đùa liền á, nó tao sống dần thì tao ăn thứ này, phải làm thịt cho tao ăn, làm gà tao ăn, phải không? Nó như vậy cho nên nó chết rồi không có ăn được bà tử, không ăn cái gì chứ. Đó, nhưng mà rất trông chờ phước lành, trông chờ phước lành. Mà phước lành là gì? Là cái món ăn mà không gây tội ác. Phước lành là gì? Cái gì mình làm mà có lợi giúp ích cho người khác ở cuộc đời cuộc đời. Phước lành là gì? Là cái gì mà mình làm thành chính để danh đến cúng Phật không ăn, đó gọi là phước lành con công đức. Thì người chết rất trông chờ những cái này, chỉ nhờ cái này mới tắt rửa cho tội lỗi của mình nó từ từ tiêu trừ đi. Là chỉ nhờ cái phước lành này nè là mới được nhẹ nhàng thảnh thơi để về thế giới bên kia mà không bị đọa khổ. À, cho nên những người con ở đời biết như vậy theo lời Phật dạy, cho nên chúng ta làm trai chứ không có làm mặn nữa, và chúng ta là tác phát để hầu hướng công đức cho cha mẹ đã ngoài đời. À, cho nên á, cha mẹ nào mà chết á, mà được con cái mà làm lễ trai tăng á, là cha mẹ nó mừng nó Phật tử. Mặc dầu sanh tiền không có tu nhưng mà khi chết á, mà được làm trai tăng làm phước á, là cha mẹ nó mừng dữ lắm. Chứ nó Phật tử tin không? Không tin không? Không tin chết thử biết không? Chết thử biết. Khi cha mẹ mình chết là mình bộ chết theo đi, rồi ở nhà làm để cha tăng coi thử coi thấy ba mẹ mừng chưa biết. Thế nó như vậy, đó là Phật dạy đó, thật sự là như vậy. Sư làm lại vấn đề nè, Đức Phật nói rằng người chết rồi là họ thần thức sáng gấp 10 lần cái còn sống. Còn sống là mê muội không biết gì hết, nhưng chết rồi á, cái thần thức ra xuất ra khỏi xác rồi, cho nên rất là sáng suốt. Mà sáng suốt là biết rõ những cái gì mình làm ở cõi đời, biết rõ làm ác làm tội, làm phước bao nhiêu biết hết. Cho nên làm tội nhiều thì cái linh hồn vừa ra khỏi xác khổ như lắm, mà làm được phước nhiều thì linh hồn ra khỏi xác vui, mà phước nhiều thì nghiệp phước nó mạnh thì dẫn đi về cảnh giới lành rồi, đâu còn đó nữa đâu, phải không? Đó như vậy. Còn cái nghiệp mà ác nhiều thì trước khi chết khổ, và sau khi chết rồi linh hồn bắt đầu đi vào cảnh giới khổ, cho nên rất khổ. Do nên khổ cho nên đang cầu cứu để mình thoát khổ, phải không? Cầu cứu đừng mà thoát khổ, nhưng mà la in ngõi trong cõi trung giới mà mình có nghe đâu. À, tại sao mà không nghe? Tại vì cái đám tang mà tử ông kèm tay thổ in ngõi đánh chập trình nó eo hoàng, phải không? Có nghe được gì đâu. À, nhưng mà nói cho vui thôi, thật sự ra thì trong cõi vô hình thì cái linh hồn ba mẹ mình la khổ mà con cái đâu có nghe được, có biết mình đâu bắt được tín hiệu đâu. Tại người có đắc đạo là biết, phải không? Nếu mà người đắc đạo mà tự có một cái là cái thiên nhĩ thông, mà tự nghe được cha mẹ mình chết rất khổ, phải không? Và đang là cầu cứu, con ơi cứu mẹ, con ơi cứu mẹ, con ơi cứu ba, con ơi cứu ba. Hỏi sao ba bị vậy, má bị vậy? Trời ơi, bây giờ ba má sắp đỏ cảnh giới khổ rồi, má sắp sửa bị làm gà làm heo làm dịch rồi, con ơi đó, cứu ba cứu mẹ đi. Rồi mình nó hỏi làm sao cứu bây giờ? Là phước giùm ba giùm mẹ đi con, nhờ như vậy ba mẹ mới thoát khổ được. Nếu mà ba mẹ nói kêu mọi người nghe được á thì bà tử dám giật heo bằng gà để kiểu cúng không? Dám không? Đâu có dám, tại vì họ nghe, phải không? Nghe là mình tưởng rằng á mà làm heo làm gà làm vịt á mình cúng cái ba mẹ mình khoái. Phải không? Ờ, như vậy. Tôi nhớ hòa thượng Giác Tường, sư phụ của sư rồi sư rồi giảng á, hòa thượng nói câu này tôi nhớ hoài. Tôi nói là sống thời con chẳng cho ăn, thác rồi sâu thịt làm văn tới con ruồi, phải không? Sống thời con chẳng cho ăn, thác làm sâu thịt làm văn tới con ruồi. Thế thì sống mình không lo cha mẹ đầy đủ miếng ăn, tiết kiệm đủ thứ hết, tiết bỏ thẻ đủ thứ hết, nhưng mà bạn bè của mình thì mình xả lát. Bạn bè mình xả lát, mình sợ bạn bè không vui, tại đó mình mua lòng bạn bè, mình mời đi nhậu đồ này, mời đi nhậu nhà hàng kia ăn sang không à. Ở như vậy, nhưng với cha mẹ không có giờ dẫn nhà hàng không đó, không ở nhà tiệc tường làm mà không có được mới dẫn nhà hàng ăn, mà vẫn còn tính toán nữa chứ, mà già thì dữ vậy. À, nói như vậy thấy không chưa, hồi đó mình đòi về cha mẹ cho đấy, giờ cha mẹ muốn ăn cái đó nên bà già ăn thì dữ vậy. À, tiền bà tôi bằng cửa sổ cũng chết rồi bà đòi ăn thì dữ vậy. À, như vậy hồi xưa mình đòi cái gì cha mẹ cho cái đấy, phải không? Không có tiền phải mượn nợ người ta, rồi bây giờ mình có tiền dư giả rồi mà đòi ăn cái đó nó ăn thì dữ vậy. Mà con mình nó đòi mình cho liền nè, phải không? Đó, thành ra đó mà tự thấy rõ chưa, ở thành ra đó là một cái việc làm mà đáng trách của những người con chúng ta. Cho nên á, bây giờ á thì cha mẹ qua đời rồi, mình hiểu đạo rồi, cho nên mình rất sợ tội và rất sợ cha mẹ bị tội, mình rất sợ bị luân hồi, mình lo tu thì phải làm sao cha mẹ thoát khỏi luân hồi khổ. Nên Phật dạy chúng ta phải làm phước siêu độ cha mẹ là gì vậy đó. Cho nên sư nhắc nhở nơi đây để quý Phật tử và bà con chúng ta nghe để biết rõ được đó, mai mốt mà cha mẹ có qua đời thì chúng ta làm trai để trên cái mâm bằng do, chứ đừng có để mâm hột chích hay là cái gì trên bằng do. Có thấy đa số ai vừa chết xong nó sẽ học dịch ra để đó, phải không? Luôn luôn cái chỗ bằng do là có hột dịch sẽ làm hai hay là cái cá cái thịt gì đó sao sẽ tàu hũ để mình sẽ hột dịch kỳ lắm, sao kỳ vậy chứ, chết giờ là có hột dịch à? Hồi sáng mày cho ăn thịt xong mà chết ra hột dịch khổ không? Hột dịch là khi nào gia đình nghèo ta mới ăn, nghèo không có tiền mà hột dịch con gà, con gà nó ăn gà ăn dịch chứ đâu ăn hột dịch con gà, phải không tử? Sống cha mẹ cho ăn con gà con dịch không vậy đó, mà cha mẹ chết rồi cha có hột dịch à? Hột dịch trẻ làm hay ra à, mà bây giờ mình là gia đình Phật tử Kitô thì cha mẹ chết thì đừng nên cho hột dịch, mà mình cho một tổ tàu hũ và nguyên cái tàu hũ bự để đó, cha mẹ có ăn không? Có ăn không mà tử? Để vậy thôi, có ăn cái gì? Nếu ăn thì mất miếng rồi, nếu mất miếng rồi mình chạy luôn túi cho cha mẹ ăn, mà mất cái đồ ra nó trời ơi bả thành quỷ rồi bắt đầu mình chạy hết giờ còn miếng ta mới tiếp tục ăn đó, nói chung là nói cho vui thôi. Thành ra khi mình là Phật tử biết rồi đó, cha mẹ qua đời cái mâm cơm dâng đầu tiên đó chúng ta vẫn để là gì, là tàu hũ đồ chay chứ đừng có đồ mặn lên nữa. Và sau đó là buổi đó thì bắt đầu thiết lễ để cúng kiến cũng là chay cho ông làm mặn ha. Đó, còn ở bài mình đãi bà con cũng chay đừng làm mặn là hay nhất. Còn trường hợp như thế này, gia đình bà con lối sớm ta không biết ăn chay ha, đó thôi chịu làm bà con lối sớm mình cũng đãi mặn được, nhưng mà đừng mua con vật nào để giết, phải không? Mua đồ làm chết sẵn ngoài chợ gì mình làm đãi bà con, heo gà vịt thiếp gì cá rồi nhóc là con gì chết rồi mình mua, chứ mà con gì còn sống làm ơn đừng mua, phải không? Đó mà tự mình giết chết con gì thì cha mẹ lãnh đủ, thế giờ mình vẫn đãi được bà con, nhưng mà đừng giết con gì hết, ra ngoài chợ mua 50-30 cái luộc thịt gì đó vì mình làm đãi bà con được, đó là mình đãi đồ chết, phải không? Không có tội gì, không có tội lỗi gì cả. Nhưng mà đừng lại đặt hàng người ta nha, đừng ra là đi giết con heo cho tôi rồi tôi lấy cái đó là không được à. Cứ ra chợ ta làm sẵn cho chân thớt mà sức lửa, tại vì chân thớt mà chợ là nó đã chết rồi, nó chết rồi do người ta ham tiền người ta giết nó, ta bán cho mình để mình mua là mua cái đồ người ta đã giết rồi, tại là không có tội lỗi gì hết, hiểu đó chứ, là không có tội mà đãi được bà con. À, như vậy thì nó có lợi chứ không có gì sao cả hết, hiểu rõ chưa? Đó như vậy thôi thì hai vấn đề mà sư vừa kể qua chúng ta nghe đó, thứ nhất là lo cha mẹ khi còn sống à, thì sư cũng tóm lại bằng cái bài kinh ở chỗ này. Đức Phật dạy sáng thức dậy sớm thăm viếng cha mẹ mình có khỏe không, tự nên nhớ ở gần bên cha mẹ thì sáng mà thức dậy sớm bên ba mẹ nha, chứ đừng có ngủ tới 8 giờ mới thức á, rồi ba mẹ già cũng là lớn tại vì kêu mình dậy rồi kêu mà la qua là không được, còn nhỏ thì ham ngủ được chứ lớn rồi phải ngủ, ngồi thức thì thức khuya mà ngủ thì phải là thức sớm, đó như vậy. Cho nên để coi ba mẹ ngủ rồi chưa, ba mẹ ngủ rồi mới đi ngủ chứ phải chui vô buồng ngủ trước à, phải không? Rồi sáng mà thức dậy sớm hơn để coi ba mẹ có khỏe không à, ba má khỏe không, ba má khỏe thì mừng, ba má lỡ bệnh cảm ho hen thì tức tốc lo thuốc thang ba má, rồi cái buồng chiếu ba má có sạch sẽ không, tại vì trở về già hay bệnh đau còn tỉnh, bệnh đau rồi có nhiều cái không sạch sẽ xảy ra lên cha mẹ mình, chứ phải ông già bà già nào cũng gọn gàng hết đâu, vì bệnh mà già mà tức tốc là chúng ta thay đổi quần áo buồng chiếu liền, giặt giũ sạch sẽ và thay đổi đồ khác cho ba mẹ, buồng chiếu mới cho ba mẹ vào buổi chiều đó như vậy. Rồi cha mẹ già rồi á thì tắm rửa không sạch sẽ hay làm biếng hay là không có khả năng thì chúng ta phải tắm cho ba mẹ mình, đừng có sợ cực khổ nghe. Thế như vậy mà tự phải ráng lo chuyện đó. Hồi xưa đó ba mẹ tắm mình có sợ cực không hả? Có sợ cực không? Không có sợ cực ha. Bây giờ cha mẹ già rồi nhờ chúng ta đó, cho nên bà tự mới vui vẻ sốt sắng mà làm, đừng nạnh hẹn ai hết chơi mới đợi á, ai làm thì có phước, ai không làm là không có phước, mà lại ngược lại là có tội đó. Tội gì? Tội không lo cho cha mẹ ha, là không lo cha mẹ có nghĩa là gì, là bất hiếu thấy rõ chưa? cho nên Phật tử phải ráng con trai con gái gì mình làm được cái gì mình cứ làm đến với cha mẹ mình. À, tối về đấm bóp thịt mình cha mẹ tư giặc cũng ngon. Dụ Tỉnh, Dụ Thi, Dụ Phấn, à, Thảo, Nghĩa, tối về ta đấm bóp thịt tháng không? Dụ Ngộ không? Dụ Thương có không? Trừ không à? Trừ không chứ không có rồi phải không? Như vậy à, thành ra đó là cái việc thứ một con sư phụ dạy rất là kỹ lưỡng phải không? Tối đấm bóp thân mình cha mẹ già mình đợi khi nào á thì tháng nằm xuống bệnh á có xuống lại bóp giò phải không? Thì vô ngõ mà nằm xuống á bệnh á cầu dẫn đạo lại bóp không có tiêu có chuyện nằm dành bóp chân thì bình thường không có bóp phải không? Thấy bà mẹ khỏe bóp chi khỏe cũng vậy mà bệnh cũng vậy, bệnh thì chăm sóc nhiều hơn, còn khỏe thì mỗi đêm cũng đến đấm bóp cha mẹ già trước khi đi vào giấc ngủ. Vậy thì tối hôm nay tôi lo bóp trước lần nha, đây là vụ dạy đó. À, mấy mốt thì phụ chết sớm không còn ai dạy nữa đâu. Nay phụ còn sống tôi dạy. Còn bây giờ mấy mốt mà điện tán giường lộn và nhắm mắt tự dạy cõi đời được làm con muốn đắm bớt không còn đâu đắm bớt. Phải không? Đó, giờ, giờ ba mẹ mình chết vô hồn để dỗ hồn. Thôi ba má ơi con nhớ đời sư phụ dạy con chưa kịp đắm bớt ba má vô hồn rồi. À, phải ba má sống lại con đắm bớt ba má vào buổi tối buổi sáng buổi trưa. Thấy là hổ thành uổng rồi. Phải không ba tử? Đó là mấy con nghe lời cụ dạy đó, mày nhớ ha, cha mẹ còn sống tại tiền rồi phải chăm sóc, đừng để hà cực khổ với anh hết, và chia sẻ cùng nhau thay phiên nhau để lo cho cha cho mẹ trong cụ già. Cha mẹ già sống không lâu đâu, sư bảo đảm ha, chuyện tháng không sống được 2-3 năm nữa đâu. Thái chuyện tháng, thái chuyện tháng sư không có chùa không nghe tại vì em phát mấy tuổi rồi thấy nó như vậy mà vô ngộ vậy nè, thấy mà vô ngộ thấy bà tuổi bà bự vậy đó. Nhưng mà chưa chắc gì mà được 5-10 năm nữa à. Phải không? Nổi không? Vô ngộ. Mà anh lắc đầu mà nó không biết nổi không? Như vậy cho nên chúng ta phải ráng lo. Biết đâu là sư phụ nói như vậy nha. Ông tức. Mà nói sư phụ nói vậy hả? Còn sống 10 năm nữa cho bà coi. Thật ra nhờ cái phước của mình. Thường mãi cho phóng sanh. Cho nên là nó chuyển nghiệp của mình. Từ bệnh nhiều thành bệnh ít. Từ bệnh ít thành bệnh nhẹ. Từ cái nghiệp nhẹ nó hết đó, nó khỏe mạnh nó sống lâu hơn nữa. Ờ à, như vậy giờ những người con hiếu thảo ta chăm sóc cha mẹ thường cho nên cha mẹ vui, nhờ vui như vậy đó cho nên máu nó lên tới bộ não và mặt mày hồng hào tươi tắn hoài. Còn để cha mẹ buồn mà lo đó máu lên không nổi, máu lên không nổi á thì bắt đầu là cái bộ não thiếu máu, bộ não thiếu máu thì không hoạt động được, từ đó sanh ra những bệnh tật khác. Từ đấy già máu lên đầu không nổi là do nó buồn nhiều, lo nhiều, ăn ngủ không được. À, thành ra nó trì trệ nó nặng lên không nổi. Còn mà khỏe mạnh á nó lên ào ào luôn. Phật tử thấy như tuổi trẻ như quý đệ tử nè, thấy không? Mặt mày hồng hào tươi đẹp, thông minh sáng suốt, cái gì cũng là chính xác cho người suy nghĩ, làm việc khỏe khoắn là nhờ gì? Máu lên bộ não đầy đủ, thấy không? Nó như vậy. Còn ngày nào mà già rồi đó không đủ sức là do máu lên yếu cho mặt mà xanh chành, nhìn bà Diệu Liên rồi, à, bà Diệu Hương rồi mặt mà xanh chành rồi, tại vì máu lên hết nổi rồi. Như vậy rồi cười cái mặt mày nó không có được bón nữa, mà tự thấy mà sư phụ mà cười cái mặt mày bốc lửa nè, còn mấy bà già bây giờ nó cười cái mặt mày nó nhăn nhăn thấy mà sợ luôn. Nếu nó như vậy đó, muốn mà tươi không nổi, tại vì máu đâu lên nổi đâu mà tươi, thấy không? Nó như vậy cho nên còn cha mẹ già đó à, chúng ta còn gần gũi, mấy con phải ráng chăm sóc cha mẹ già để mình có phước trong hiện tại à, và con cái sau này nó sẽ là báo đáp lại mình, giống như mình đang hiếu thảo cha mẹ. Mà cái quả báo chúng ta mà hiếu thảo cha mẹ tương lai con đáp lại nhiều nhiều hơn nữa. Từ ở trên đó như vậy. Như hơn nữa mấy con mà phát tâm tu niệm Phật cầu siêu lạc quốc mà không hiếu thảo với cha mẹ, Phật nào rước mình vừa bệnh, thấy không? Phật nào rước mình vừa bệnh, mình là đồ bất hiếu, Phật đâu có chứa mình, Phật cực lạc đâu có chứa đồ bất hiếu. Mà có hiếu thảo với cha mẹ già, thấy không? Bây giờ mình lo mình tu tốt nè, tôi niệm Phật tu gì cực lạc nè. Ông già cả rồi, ông cứ sống đi, bà cứ sống đi, tôi lo thân tôi. Vậy thì những người con như vậy đó, ở cái Phật nào mà chứa không? Trần gian thấy mắt ghét, Phật nào mà chứa? Sư quá thấy không ưa nổi. Nó như vậy, trong người thấy rõ chưa? Nó như vậy cho nên hiếu thảo đó, đẹp lắm mà tự ơi. Nó như vậy. Rồi á, là hàng ngày chăm sóc cha mẹ như vậy, hành động như vậy, thì người xung quanh ta khen mình dữ lắm. Mặc dù mấy đứa con nghèo không giàu như người ta, người ta lên xe xuống ngựa phải không, người ta quyền quý cao sang, nhưng người ta không có lòng tốt với cha mẹ bằng mình. Mình dù nghèo nhưng mình hiếu thảo với cha mẹ. Xung quanh người ta khó tánh cỡ nào cũng khen mình là đứa con nghèo mà tốt, đứa con nghèo mà tốt. Thôi ông hai ông bà mười là có phước ghê nha, à, nãy đứa con có hiếu ghê thấy đó. Đó còn đằng kia nó trời ơi, ông bà nó giàu thiệt mà thiếu phước, con không đứa nào có hiếu để bệnh nhà buồn teo nhắc tẻo con mình thấy đó, nó như vậy thấy khổ không à, vậy thì đó là một cái nhân hiện tại mà được người đời khen, mà người đời mà khen rồi á thì trời Phật cũng khen theo luôn. Thế nhưng thành ra do đó sau khi chết được sanh về cõi trời hưởng phước và tu và bản thân cực lạc á, phẩm vị càng thêm cao. À, thành ra người mà hiếu thảo cha mẹ tốt mà tu mà giảng sanh cực lạc phẩm vị lên, phẩm vị cao hơn. Có như vậy rồi tương lai chúng ta sẽ được làm Phật là nhờ nền tảng căn bản của hiếu đạo ban đầu hôm nay. Thì ra Đức Phật ngày xưa đã nhiều kiếp sanh ra là quá thân thị hiện cõi đời tu cái pháp mà gọi là nguyện là thiện thể đó, ngài đã làm tất cả điều thiện điều lành. À, mẫu điều thiện điều lành là hết, mà điều quan trọng nhất là hiếu thảo. Kiếp nào sanh ra mà mang ơn cha mẹ, sống với cha mẹ, ngày đều là những đứa con hiếu thảo. Các vị tổ sư ngày xưa cũng như vậy, cũng là những người con hiếu thảo. Thì vui miệng sẽ kể tự nghe câu chuyện hiếu thảo của nhà sư hồi xưa đó, lúc Phật còn tại thế. Ngày xưa nó có vị tỳ kheo trẻ đó, bà con đây chắc chưa có nghe, thì Phật tử có nghe sư kể rồi, nghe sư kể lại. Thì lúc Phật còn tại thế có một nhà nó giàu lắm, có một người con trai út và một người con trai lớn và một người con gái giữa thì rất là giàu. Thì người con trai út này thường đi nghe Phật thuyết pháp, nghe rồi ổng thích quá, ổng đòi đi tu xuất gia theo Phật. Thì cha mẹ đồng ý cho đi tu, tại vì còn con trai lớn phải không, còn con gái giữa nữa, giờ hai anh em chị em đều đồng ý cho em út đi tu. Bây giờ hứa là ở nhà chăm sóc cha mẹ già. Thì đứa em út này nó vui mừng quá được đi tu theo Phật, đi tu thời gian 2-3 năm thì rất là tinh tấn siêng năng. Thì người sư huynh đi thất thực tỳ bình về nói cho hay rằng: sư đệ ơi, hình như là ba mẹ của em đang đi xin ăn ngoài phố. Thì ông sư này ông nói: ủa sao kỳ vậy, không nào có được, tại vì gia đình em giàu mà, và chăm chỉ em nuôi dưỡng làm sao có dụng mà cha mẹ đi xin ăn đó. Thì ông sư huynh nói rằng là sư huynh thấy rất rõ, y giống như là cha mẹ em không tin. Ngày mai là để đi thức thực ở đường đó, gặp hai người vợ chồng xin ăn thì con có phải không? Thì sáng ông đi thức thực tùy bình Phật tử, đi ngang cái đường phố đó, thì đang đi trên đường để nhất tâm mà vừa mà định tâm để có tỉnh giác đi niệm Phật, giờ đi thức thực tùy bình. À, thì có hai ông bà đến ơn chân ông sư. Đói quá rồi, bây giờ là người khác không dám ơn chân, thấy ông sư mừng quá, lại xin cơm ông sư. Ông sư ơi, hai vợ chồng già đói quá ông sư ơi, ông sư cho bữa cơm ăn no lòng, tội nghiệp quá ông sư ơi. Thì ngay bây giờ ông sư này mới nghe tiếng của cha của mẹ mình là hầu như là ghi nhận được tiếng cha mẹ nhưng chưa thấy mặt, phải không? Thì Phật tử biết rằng ngay lúc đó là bà mẹ ôm chân ông sư, nhìn là bằng chân biết là người con trai mình rồi. Tại vì bà mẹ thường thường để ý biết rõ dấu tích con mình sinh ra là có dấu gì đặc biệt biết hết, còn cha từ ngay hơi vô tình phải không, nhưng mẹ thì thấy rõ hết. Nên là ơn cái bàn chân ông sư ở trên là lưng bàn chân có cái dấu thẹo, dấu cục đùi đó, không biết là biết là con của mình rồi, là ông sư con mình rồi. Hồi đó bà mừng quá, bắt đầu bà ngước lên, ông sư mới nhìn xuống. Thì bà tự biết rằng là hai cặp mắt của cha mẹ, cặp mắt ông sư, sáu cái con mắt này nhìn nhau. Sao bà tự? Sáu con mắt này nhìn nhau đó là sao? Hả? Chào giọt lễ. Chứ không phải chào máu hổng mà. Tại đây bốn mắt nhìn nhau chào máu hậu, còn đây là sáu mắt nhìn nhau là chào sáu giọt lệ. Tại vì hai cha mẹ nhìn được con mà, ông sư nhìn được cha mẹ già nữa mà cha mẹ đang khổ, ông sư nhìn thấy rõ được rồi. Ba người ôm nhau mà khóc ở giữa đường, hỏi tại sao ba mẹ đi xin ăn thế này. Thì người cha người mẹ nói như thế này: khi con đi rồi ban đầu không bị gì xảy ra, nhưng thời gian sau đó ba mẹ già yếu rồi không ai nuôi cả, anh thì đùa quá chỉ đùa quá anh, rốt cuộc rồi không ai chịu nuôi cha mẹ già gì sợ bận rộn nặng hẻ hoài, cho nên ba mẹ tủi thân quá mới bàn nhau rằng thôi chẳng thà đi xin ăn nhà người mà hạnh phúc hơn, có khổ mặc kệ, chứ ở nhà mà con cái nó nặng hẻ hoài buồn quá ông bà ơi. Rồi hai cha mẹ mới đi xin ăn nhà người ta mấy năm nay, hôm nay gặp được con rồi cha mẹ mừng quá con ơi. Đó, ba đứa ôm nhau mà khóc một hồi. Rồi ông sư mới đến một cái nhà Phật tử, xin một khoảng đất nhỏ, cất cái chòi lên, rồi để cha mẹ ở đây, không đi đâu hết. Ông sư hàng ngày đi tất thực về, đầy bát cơm, ông sư mới chia làm hai. Trước khi cúng Phật xong rồi, ông sư chia làm hai ra, cho cha mẹ ăn thật no. Rồi khi cha mẹ còn dư rồi á, ông sư mới gom lại ăn cái phần dư đó. Chứ không bao giờ chia làm ba nha, chia làm hai á. Đó như vậy đó. Còn Phật tử làm sao đây? Như lần ba đàng hoàng à, phải không? Chạy cha mẹ ăn hết, mình còn đâu ăn. Còn ông sư này thì đặc biệt, như lần hai cha mẹ ăn no rồi đó, còn bao nhiêu ông sư mới ăn. Mà được thấy không? Đặc biệt vô cùng. Đó là tăng con hiếu thảo thì nó như vậy đó. Thành ra ngày qua ngày, 5 tháng, 6 tháng đi qua, ông sư không về tỉnh xá nữa rồi tử. À, bây giờ chư tăng mới thấy ông sư không về chùa nữa, về tỉnh xá nữa, tức là về với cha mẹ rồi, tức là trở về thế tục rồi, liên án cha mẹ rồi. Cho nên bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, sư trẻ này không còn bến cái đời sống xuất gia nữa, đã trở về đời sống thế tục rồi, đã liên án cha mẹ rồi, không còn là người, là sống tâm hồn trong sạch nữa. Yêu cầu đặt Đức Thế Tôn hãy tẩn xuất nhà sư này ra khỏi giáo hội, tức là không cho gì trong hàng tăng đoàn nữa, đuổi đó, tẩn xuất là đuổi đi đó. Thì Đức Phật trả lời sao được không? Đức Phật nói một câu rất nhẹ nhàng, nói rằng: Thầy các con, việc làm của nhà sư trẻ đó rất tốt, các con nên bắt chước. Tôi giải thế thôi. Phật nói rằng việc làm của nhà sư trẻ đó rất tốt, các con nên bắt chước. Cho nên từ đó Đức Phật mới tuyên bố rằng: Từ đây về sau, tùy theo nào xuất gia mà cha mẹ ở nhà thiếu thốn, không đủ sống, thì bổn phận tùy theo đó phải thường xuyên thất thực kỳ lên về nuôi cha mẹ già. Nếu không làm như vậy là có tội, phải không? Cho nên bây giờ người xuất gia cũng phải hiếu thảo với cha mẹ. Cha mẹ thiếu thốn gì đó thì bổn phận người con phải thường chăm sóc, để thấy cha mẹ thiếu thốn cái gì, mình giúp đỡ cha mẹ được an tâm trong cuộc sống. Mình tưởng thấy không? Nói sống xuất gia đầy đủ dư giả mà cha mẹ nhà thiếu thốn đói khổ, mình chịu nổi không? Làng sớm người ta sẽ nhìn chê cười, ta nói ông sư đó, ông sống sung sướng, cha mẹ nghèo khổ, nó như vậy đó. Thân là ông thì ông lo, còn ba mẹ ông bỏ đi, nó như vậy thì nó là sai. Dù cho người xuất gia hay người tại gia chăng nữa, Phật tử còn cha còn mẹ, Phật tử phải hết lòng phụng dưỡng cha mẹ già, hiểu không? Nó như vậy, cho nên mình vừa tu cho bản thân, vừa lo cho cha mẹ già. À, xuất gia cũng thế, tại gia cũng thế, Phật dạy rất là rõ ràng. Cho nên hiếu đạo là nền tảng căn bản, nét đẹp nhất của con người. Nói riêng Phật tử, nói chung là con người trong cuộc sống ở cõi diêm phù đề này. Đó, dù có đạo hay không đạo, dù đạo Phật hay không phải đạo Phật, làm con người mang ơn cha mẹ, mình phải có lòng hiếu thảo với cha mẹ. Chứ phải nói đạo Phật có hiếu mà đạo khác không có hiếu, hay là không đạo không có hiếu. Tại vì hiếu đạo là đạo làm con mà. Hiếu đạo là con đường tốt của con người, là con đấu cha mẹ còn sống và khi cha mẹ qua đời. Nhưng mà chỉ riêng đạo Phật chúng ta nó có cái hiếu thảo cha mẹ về hai phương diện: khi còn sống là tạo điều kiện cha mẹ mình sống về đạo đức, rồi nhắc nhở cha mẹ tu hành niệm Phật để bản sanh sau khi thác, rồi khi cha mẹ qua đời làm trai để hậu hướng công đức cho cha mẹ mình được thoát khổ, được sanh những phúc lạc vui. Chỉ có đạo Phật mới có, chứ những tôn giáo khác thì không có. Người ngoại đạo không đạo thì đâu biết chuyện này đâu mà làm. Sống cho ăn no đủ thì chết rồi thôi, có tiền đám tiền tình gan rồi xong là hết, phải rồi đấy. Đó, thế thôi, không có gì được cả. Thế như vậy, riêng đạo Phật chúng ta, người Phật tử phải hiểu rõ điều này. Đó, vậy thì sư đã được nét sơ qua cho Phật tử thấy và biết rõ những điều kiện tất yếu quan trọng mà mình đối với cha mẹ của mình. À, rồi cha mẹ qua đời rồi, mình phải làm trai hồi hướng là như vậy. Sư kể câu chuyện nữa, tự ta nghe nè, câu chuyện của nhà sư Hiếu Thảo. Có nhà sư đó cũng mang cái danh tiếng rất đặc biệt, đó là Phật tử danh tiếng tốt nha, đó là cái tên đặc biệt mà tên mà trong nhà đạo nó không bao giờ có được, mà chỉ hòa thượng thì có thôi, đó là chuyện hòa thượng cua. Phật tử nghe không? Cái chuyện hòa thượng cua, tại sao kêu hòa thượng cua, không phải hòa thượng ăn cua, không phải. À, tại vì hòa thượng này á, là lúc xưa trước khi làm hòa thượng trụ trì một chùa, ổng là con của bà mẹ nghèo, nên mới lên có 3-4 năm tuổi gì đó, thì bà mẹ ở nhà làm cái nghề bán là bún riêu cua, làm nghề bán bún riêu cua để mà nuôi cho con sống và ăn học và nuôi cả gia đình hai mẹ con. Thì bữa nào cũng mua những thùng cua để sẵn đó. À, rồi bà đi ra ngoài đồng ruộng nó kiếm gì nữa đó để mà về làm đồ ăn để ăn bữa hôm nay. Thì bây giờ giao cho cái đứa con này coi chừng thùng cua, sợ nó bò mất đi. Con ơi, coi chừng thùng cua này nghe, thùng cua này là cái cuộc sống của gia đình đó, con coi chừng nó giùm mẹ nghe không. Đó, thì nó dạ, để con coi chừng giùm cho. Thì đứa bé nó coi chừng nó ngồi con hoài, nó ngồi nó dòm con cua hoài, nó sợ con cua bò ra. Mà khi mà nó dòm như vậy đó, rồi cái nó mới nói, nó nói: trời ơi cua ơi, mày định bò ra nghe, mày bò ra đó là tao bị đòn đó, tại vì mày là mạng sống của gia đình tao, tao vừa mơi á mày tao bỏ mày vô nồi rồi nấu mày làm bún vô cua, như vậy đó. Thì con cua nó cảm thấy nó bò tới bò lui đó, thì nó thấy cái miệng con cua đó là bắt đầu là bọt sâu lên, nó nói là cua khóc, nó cua khóc, nó nói trời ơi mình nói nó chút xíu đó mà nó khóc, nó khóc cho nó biết chút nữa là nó sẽ bị là giết chết rồi làm bún riêu rồi, rồi nó khóc quá trời, con này khóc con kia khóc, khóc quá trời khóc, nó nói cua ơi đừng khóc nữa, cua đừng khóc, mày khóc tao chịu mới đổi, mà nói chừng nào nó chậm nó hỏi là còn hẹp, nó khóc ô là khóc luôn. Ba đó con này dành con kia dành nó đè xuống nó tiếng được chạy ra mà đang không được, cho nên con nào khóc ở trên nó chịu không nổi, nó trời ơi cua nó sợ chết, nó biết rằng là mai mốt đây mẹ mình là mà giết nó chết rồi là cũng chưa cua, cho nên nó khóc dữ vậy đó, giờ nó chịu không nổi rồi, nên nó thôi ta không để cho mày chết đâu, nó thấy mày tội nghiệp mày khóc quá nó khóc, thôi tao thả mày nghe, chắc nguyên thùng cua đó nó đổ mưa cái trời, đổ xong rồi nó phái như vậy đó. Nên là đã cứu được mấy con cua rồi. Thì bây giờ bà tử biết không, mẹ về, mẹ nói sao con cua cho mẹ, nó có mẹ ơi, nhưng mà nãy con thấy cua nó khóc quá trời khóc, con biểu nó đến năm nên nó khóc quá đi, con chịu không nổi mẹ ơi, con thả nó rồi, rồi nó trời đất ơi mày giết tao rồi, giờ mơ tao cua đâu bán đây, tao không có cua bán thì có tiền gạo đâu cho mẹ ăn mày sống đây, mày biết không, cái thùng cua này để nuôi cả tao lẫn mày, mày đổ cua rồi là còn đâu để sống đây hả, thằng con mất vậy, trời ở đây cái nó quấn hai bà rồi, thằng nhỏ này sợ đòn dữ lắm, nó chạy một hơi bỗng mất tiêu luôn, nó gì nha, nó muốn nhớ mẹ nó về dữ lắm, mà nó về nhà sẽ bị đòn, nó nhớ cái phần cua nó thả đó thì sợ mẹ quấn nó chạy đi giết nó trốn luôn, không gì nha nữa, rồi nó đi luôn biệt tích giang hồ, giờ mẹ ở nhà nhớ con đến mức độ mà đi tìm chỗ này chỗ nọ để kiếm con mà kiếm không gặp, còn ông này ông đi thời gian lang thang đâu đó không biết, sao cuối cùng được vô chùa tu là ông cũng nhớ mẹ dữ lắm, cho nên vô chùa học kinh rồi, nhất là kinh Vu Lan báo hiếu, ông nhớ mẹ khóc hoài đó, rồi hòa thượng mới dạy, nó thôi con nhớ mẹ con thì bây giờ con ráng lo tu để sau này con đắc đạo con cứu mẹ con, ông mừng quá ráng lo tu, thì ông tu thời gian là thầy của hòa thượng trụ trì qua đời, ông được làm trụ trì, là trụ trì ông tu rất giỏi và đệ tử ông cũng đông, rồi ông chuyên lo niệm Phật, rồi bà tử biết không, bữa đó ông đi ra ngoài phố Quá Viên, bỗng nhiên ông gặp bà già xin ăn nghèo khổ vô cùng, cái ông có thấy tội nghiệp, ông nói bà ở đâu, con cái bà ông nuôi bà đi xin ăn khổ như vậy, thì bà lão mới nói rằng hòa thượng ơi, bà lão có một đứa con, bà lão tìm hoài suốt mấy mươi năm nay mà không gặp, 20 năm trời đi tìm hoài không gặp con đâu, đó đổi mà con bà đi đâu nó không biết nữa, ở lý do nào con bà đi bà thì không gặp, nên bà mới kể sự tích ngày xưa, anh nói là bà nói rằng rồi đó nó đổ cùng cua, tôi đánh nó có hai roi thôi mà nó chạy nó bỏ tôi luôn, tới bây giờ luôn biết nó giờ đâu đó, là tôi nhớ nó quá, có hai mẹ con thôi, giờ tìm hoài không được, nhà xưa ơi hòa thượng ơi, thì hòa thượng này á là khi nhìn thấy mẹ là biết mẹ mình rồi, nhưng mà là bộ hỏi vậy đó, con bà nói sao, thì bà nói như vậy đó, thì ổng là rất là khổ, nhưng bây giờ không dám nhìn mẹ, không biết nhìn mẹ không nữa, nhìn mẹ thì mẹ mừng mẹ vui thì được rồi, nhưng bây giờ ổng nhớ là cái ơn mẹ đã nuôi dưỡng mình rồi, nhớ mình suốt mấy mươi năm đi xin ăn để tìm mình mà không gặp, bây giờ gặp rồi làm sao đây, mà thầy hòa thượng dạy con ráng tu nữa cứu mẹ con đó, bây giờ ổng phải nghĩ cách giờ cứu mẹ cho cách lạ, đem mẹ về chùa nuôi, nhưng mà không cho mẹ biết mình là con của mẹ đó, rồi ông ấy là nói thôi bà lão ơi, bà lão đi xin ăn cực khổ lắm, tôi thấy bà lão thương như mẹ vậy, thôi tôi mời bà lão về chùa ha, bà lão đóng chuông rồi bà lão là làm công quả chùa, rồi bà lão lo tu, lo cho bà lão tuổi già, bà lão chịu không, bà lão nói rằng trời tôi già cả quá ông sư ơi, dốt nát đâu biết kinh kệ gì mà tụng, rồi đâu có làm công quả gì được, ăn cơm chùa mà không tẩu chết đó, không sao đâu bà lão về đi, là tôi có cách dạy bà lão tu theo cái tuổi già bà lão, bà lão mừng quá rồi theo ông sư về chùa đó, nhưng mà ông sư không nói ra là mẹ của mình cho chúng hay, nên thấy bà lão tội nghiệp rồi, ổng thì cũng nhớ mẹ, thôi coi bà lão như là mẹ vậy rồi để nuôi mẹ, thì trong chùa đó thấy bà ông sư thương bà lão quá, cho nên là cũng thương bà lão theo luôn, rồi hằng ngày ông sư dạy bà lão niệm Phật, tới giờ đóng chuông niệm Phật rồi giao bà lão làm công quả là quét dọn chùa, nhưng mà không quét hết,
bao nhiêu bữa nay làm nhiêu lên thôi, không làm thêm. Tại biết sức già làm nhiều đâu có được, ra nhổ cỏ chùa làm nhiêu lên thôi, thẳng vuông một thước năm tấc. Bà làm vừa nhổ cỏ vừa niệm Phật, vừa lượm lá vừa niệm Phật, vừa quét chùa vừa niệm Phật, vừa lao tượng Phật vừa niệm Phật. Bà lão nhớ không? Làm được không? Dạ được. Rồi tối ngày bà nhiêu đó thôi, cứ niệm Phật thầm và cứ làm những công việc làm nhạc đó. Rồi đến cái duyên cuối đời, bà lão trong lúc giờ phút cuối cùng cũng nói rằng: ông sư ơi, hòa thượng ơi, con muốn tìm được con thấy mặt con lần cuối cùng, mà làm sao gặp được bây giờ, con nhớ con quá. Thì ông hòa thượng nói rằng: thôi dù sao chăng nữa thì con bà đã đi xa rồi, bà cũng đâu có gặp được đâu, nhưng bà đâu có nhớ con bà bây giờ là ai nữa, tại vì mấy mươi năm rồi con đã lớn và nhìn mặt đâu có biết được. Thì ông: thôi bây giờ bà hãy nhìn hòa thượng đây là như là con của bà đi. Rồi bà nói: con không dám, ta tay con khác, bà cứ coi tay như con của bà đi, bây giờ tuổi của ta bằng con của bà đó. Ơi bà mừng quá. Rồi thôi bây giờ bà lão nghe ta, thôi thì vô thường đến rồi, tất cả đều phải buông xuôi, dù nhớ thương gì cũng là khổ, thôi bà lão lo niệm Phật để dịch cực lạc giải thoát nghe. Mà con của bà mà biết bà lão mà niệm Phật mà giảng sanh được rồi, sau này nó sẽ mừng dữ lắm đó. Thôi bà lão niệm Phật đi ha. Giờ bà lão nghe lời rồi bắt đầu niệm Phật, rồi ông sư hộ niệm, chúng trong chùa cùng nhau hộ niệm cho bà. Thì giờ phút cuối đời, bà lặng lẽ và âm thầm chút hơi thở nhẹ nhàng và ra đi. Thì khi bà nhẹ nhàng ra đi như vậy đó, thì ông sư nói rằng bà lão đã được yên tâm ra đi rồi, yên tâm ra đi rồi. Nhưng ông lão, bà lão hòa thượng này không nói rằng là bà lão đắc đạo vãng sanh. Khi để vào quan tài khép kín rồi, chuẩn bị làm lễ để mà động quan, thì ông sư có tuyên bố rằng: này chúng trong chùa ơi, bà con Phật tử ơi, người nằm trong quan tài đây là mẹ của ta đó. Đấy chưa? Đó bây giờ mới kể rõ sự tình ngày xưa đó. Ông bị có hai cái roi thôi, ông sợ mẹ muốn chết rồi đó, mà ông bị bỏ luôn việc chết. Và cuối cùng ông được nhà sư đang nuôi chùa tu tới bây giờ. Mai gặp mẹ không dám giận mẹ, tại vì nếu giận mẹ thì mẹ ý rằng mình là con của hòa thượng, phải không? Con hòa thượng rồi làm cao làm mặt với là các vị thầy trong chùa, rồi các vị trong chùa biết là mẹ của hòa thượng thì đâu dám đụng tới, phải không? Đó thành ra con không được hợp lắm, cho nên để bà lão là người bà lão thôi, rồi hướng dẫn bà tu, cho nên chúng trong chùa cũng nể hòa thượng và cũng thương bà lão, nói như vậy rồi giúp đỡ bà lão. Bây giờ ta xin tuyên bố rằng với cái tâm hiếu của ta đã thương mẹ và độ mẹ, nếu mà ngay bây giờ tâm hiếu của ta đã được đủ, Phật đã chứng minh, mẹ đã biết rõ, nếu giờ phút này mẹ đã được giảng sanh rồi, thì xin Phật chứng minh ban phước lành, giờ phút này quan tài của mẹ sẽ bay lên giữa hư không để chứng minh rằng lời nói của ta là sự thật. Thì bây giờ Phật tử biết không, ông dọn tích trượng xuống dưới mặt đất một cái bịch một cái rồi, thì quan tài của bà mẹ bay lên giữa hư không. Rồi ông nói rằng nếu thật sự mẹ đã được giảng sanh rồi và con đã làm cho mẹ vui rồi, mẹ hoan hỉ rồi, thì cho quan tài đi lên đi xuống ba lần. Thì quan tài vừa lên khỏi hư không thì đi xuống nằm trên cái chỗ giữa quan tài đó, đầu bắt đầu bay lên lần nữa, xuống lần nữa và bay lên lần nữa và chút xuống tự nhiên. Hết chuyện. Nói như vậy đó là câu chuyện hòa thượng cua. Tại vì ông thả cua nên kêu hòa thượng cua. Thì chuyện xưa tích nó kể lại, sau này mới kêu ông là hòa thượng cua đó, là như vậy. Mọi người thấy không? Đó là tâm niệm người con hiếu thảo. Người tại gia là Phật tử thì sư nói đầy đủ rồi. Người xuất gia các nhà sư còn nhiều chuyện lắm, Phật tử ơi, không biết chừng nào mà kể cho hết đây. Nó như vậy. Cho nên á, hôm nay trong ngày mà gia đình Phật tử thiện thắng tiết lễ để mà tri ân báo ơn đến cổ quyền các tổ ông bà cha mẹ của mình, cũng như là mấy đứa con ở đây cũng tồn theo đây mà tạo cái điều kiện để tỏ lòng tri ân báo ơn đối với cha mẹ của mình là chuyện thắng diệu một. Rồi sư phụ rất là hoan hỷ là tán thán khen ngợi tâm hiếu hành của Phật tử thiện thắng và diệu một đối với cha mẹ ông bà của quyền các tổ quá mạng của mình. Và sư phụ cũng khen ngợi mấy đứa con ở đây là đệ tử thiện thắng ở đây cũng hết lòng hiếu thảo nuôi dưỡng cha mẹ già. thì những điều như trên mà sư phụ đã nói qua cho gia đình Phật tử Thiện Thắng, Phật tử hữu duyên hôm nay được nghe, và bà con lối sớm gia đình Phật tử đến nơi đây để dự trong buổi lễ này, thì những lời sư nói rất là một mặt đơn sơ ha, nhưng mà với cái tâm thật là chí tình chí nghĩa và thật tình gửi đến bà con Phật tử chúng ta, thì hãy noi theo lời Phật dạy, noi theo gương hiếu thảo tôn giả một kiền liên, và noi theo những gương hạnh các vị xuất gia là bị tùy theo kẻ đó, thì hòa thượng cu đó còn nhiều gì nữa mà tới sau này tôi sẽ kể nghe thêm, lấy đó làm phương châm cuộc sống hiếu đạo người con tốt của chúng ta trong cuộc đời này. Vì ở đời này không có người con nào tốt bằng người con có hiếu với cha mẹ. Làm người công dân đã tốt rồi mà chưa không hiếu thảo cha mẹ thì người công dân đó chưa phải là hoàn toàn tốt. Phải không? Mình tốt với người dân ở ngoài nhưng mà với cha mẹ không tốt, đây là một cái xấu nhất trong cuộc đời người làm con. Mình làm thiện với tất cả mọi người mà không có hiếu thảo với cha mẹ mình, đó là việc ác nhất của mình đối với cha mẹ. Cho nên tổ cùng của điều thiện là hiếu với cha mẹ, tổ cùng của điều ác là bất hiếu với cha mẹ. Có nghĩa là cái tội nặng nhất đó là bất hiếu với cha mẹ, và phước lớn nhất là có hiếu với cha mẹ. Có thể thấy rõ chưa? Cho nên Đức Phật nhiều đời kiếp là thể hiện vào cuộc đời đều là người con hiếu thảo, dù thể hiện là loài chim hay loài gì để đổ chúng sinh trong loài đó, hay là con người, Đức Phật đều là người con hiếu thảo. Và cuối đời của kiếp mà chứng quả vị Phật, ngài cũng rất con hiếu với mẹ, cho nên thể hiện lên cung trời đau lợi để độ mẹ là bà Hoàng Hậu Ma Gia, và thuyết pháp độ cho Du Ca được đắc đạo trước khi đi vào cảnh giới là từ giả khỏi đời sanh tử đau khổ này. Và Đức Phật là một cái mô phạm, một cái biểu tượng là người con hiếu thảo tuyệt vời nhất ở trong tam thiên đại thiên thế giới từ xưa nay. Tại sao? Vậy thì tất cả giáo chủ, không có giáo chủ nào có hiếu với cha mẹ bằng Đức Phật của chúng ta. Vậy thì hôm nay mình là người con đệ tử Phật là phải noi cái dấu chân xưa của Phật, và noi cái dấu chân xưa của đệ tử Phật là tôn giả Mục Kiền Liên. Cho nên mùa Vu Lan thắng hội, quý Phật tử thể trung về, tập trung về những đạo tràng Vu Lan để mình là tỏ lòng người con có hiếu. Rồi hôm nay trong gia đình Phật tử Thiện Thắng cũng thể hiện tinh thần hiếu đạo này để đền ơn cha mẹ hiện tại, cha mẹ quá khứ nhiều đời kiếp, thì sư rất là quan hệ tán thán khen ngợi cái tâm hạnh hiếu đạo của cha mẹ con cái gia đình Phật tử Thiện Thắng hôm nay. Thì cuối lời sư cũng thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật chứng minh tâm thành hiếu đạo của Phật tử Thiện Thắng và Diệu Ngộ, sư phụ cũng chứng minh công đức phước lành cho toàn thể quý đệ tử trong gia đình hôm nay, và toàn thể Phật tử để trung về nơi đây để cùng Phật tử Thiện Thắng để chia vui trong cái ngày Vu Lan báo hiếu trong gia đình này, và cùng nhau góp sức một lòng để tạo những công đức phước lành để hồi hướng cầu an cha mẹ hiện tại, cầu siêu cha mẹ ông bà quá hoạn nhiều đời kiếp, để phúc quý Phật tử chúng ta những nhân hành tốt đẹp này được Phật quan hỷ ban phước lành, và Phật tử được tùy tâm mãn nguyện, cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ tu hành để đức cho con, làm con hiếu hạnh vuông tròn, tiếng thơm vang dội đời còn nhớ ghi. Chúc quý Phật tử tùy tâm mãn nguyện. Xin mời
các Phật tử chúng ta đứng lên chắp tay cha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin bạch trên thượng tọa pháp sư, qua hơn một tiếng đồng hồ, hơn một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua, thượng tọa đã vì lòng từ bi của một bậc là tăng khai trái Phật Tiên Dương Chánh Pháp, các ngài đại sứ hành lai sự với tinh thần hoàn pháp di gia dụ lời chân di bổn hoài, chúng tôi vì thương tưởng gia đình Phật tử Thiện Thắng Diệu Ngộ đã thể hiện tinh thần tri ân có ơn trong muôn một để báo hiếu đến cha mẹ của dạng nhiều đời, cũng như làm cái gương cho tất cả con cháu hiểu biết thiên minh của đạo, như nhân duyên sự như thế, và lời tính cầu của gia đình thượng đoàn đã bất thường quy quyền qua hơn một cái yêu đồng hồ, thượng đoàn đã hướng dẫn cho tất cả Phật tử trong đạo tràng gia đình của Phật tử Thiện Thắng hiểu biết thêm về tâm hiếu, hạnh hiếu, hiếu dưỡng, hiếu kính đối với một người Phật tử thể hiện tinh thần hiếu đạo với cha mẹ của mình.
hướng đạo tràng, mình biết tu tập và hướng theo lời dạy của Đức Thế Tôn, những niệm tấm tu trong đạo nghiệp đưa đến rõ gì và rõ ăn là thay mặt toàn thể Phật tử đạo tràng, chúng con xin được thành kính cảm niệm tri ân trên tượng đồ Pháp Chư đã từ bi ban bố cho tất cả Phật tử những lời pháp vô hạn quý báu. Chúng con xin nguyện các tốt tri tâm tri giáo phụng hành làm hành trang phương châm để tu tập cho bản thân cũng như làm tốt các việc gia đình và xã hội. Với tinh thần đó, chúng con không biết nói gì hơn, xin nguyện hồng ân tăng bảo gia hộ cho Phật tử Pháp Sư Pháp Thể Chân An chúng sanh dị độ lưu lại thầy khả kính để hướng dẫn chúng con đến bước đường tu học thể thoát. Trong lúc tiếp trước cũng như cho buổi lễ ngày con sáu tháng thần sơ xuất, nguyện mong cho Phật tử Pháp Sư cùng trời quý ba thầy cho các Phật tử chúng con được sanh viên mong đức. Giờ này thì chúng con xin cung kính Phật tử